là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận sự chủ động tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện của Điện lực Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tướng Chính và Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tướng Chính của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ 5 sơ kết hoạt động của Tổ công tác và Hội đồng Tư vấn 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương nhiệm vụ thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến với các địa phương trong cả nước. Tham dự phiên họp về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để thúc đẩy việc triển khai. Theo đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp 108 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 247 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. 40 thủ tục hành chính nội bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa và 1.012 thủ tục hành chính nội bộ đã được các bộ ngành địa phương phê duyệt phương án đơn giản hóa theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, nhiều dịch vụ công đã được đơn giản hóa quy trình thực hiện. Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, phục vụ chỉ đạo điều hành đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan đơn vị và theo dõi giám sát của cá nhân tổ chức. Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đã phát huy vai trò giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, góp phần khắc phục điểm yếu trong khâu tổ chức thực thi. Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính cũng đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính phủ với người dân doanh nghiệp, bảo đảm cải cách hướng tới người dân, phục vụ người dân cũng như nâng cao khả năng phản ứng chính sách. Đến nay, Tổ công tác đã cơ bản hoàn thành 13 trên 17 nhiệm vụ, Hội đồng Tư vấn hoàn thành 10 trên 23 nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã có buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan để triển khai chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Thực hiện chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, dự trù thuốc, vật tư, trang thiết bị. Hiện tại bệnh viện đã chuẩn bị 2 phòng phẫu thuật mắt tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, chuẩn bị giường bệnh điều trị trước và sau phẫu thuật tại khoa mắt đáp ứng phẫu thuật cho khoảng 100 người bệnh. Phân công bác sĩ và điều dưỡng viên thực hiện khám sàng lọc ở tuyến cơ sở, đồng thời chỉ đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn bị đảm bảo dụng cụ đồ vải cho chương trình và an toàn phòng chống nhiễm khuẩn cho người bệnh. Người bệnh sẽ được khám sàng lọc và phẫu thuật bởi bác sĩ có chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sẽ được miễn phí các chi phí liên quan khi tham gia chương trình. Như vậy, nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có điều kiện sẽ được tham gia chương trình để phẫu thuật mắt miễn phí, có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái là chương trình nhân đạo, trong đó sẽ hỗ trợ những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do vậy, phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện và hoàn thiện các thủ tục cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để chương trình thành công tốt đẹp, mang lại ánh sáng cho người dân bị các vấn đề liên quan đến thị giác. Dự án chương trình Hành trình ánh sáng là một trong những chương trình hợp tác về y tế theo thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. Trước đó, đoàn công tác của Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam đã có buổi khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và kiểm tra các điều kiện liên quan đến phẫu thuật phục vụ cho chương trình Hành trình ánh sáng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Khối thi đua nội chính tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng qua, với phương châm hành động tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua nội chính tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các thành viên trong khối thi đua nội chính tỉnh cũng tổ chức quyên góp và vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ được gần 1 tỷ đồng, cùng với hàng trăm ngày công lao động, hàng nghìn suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo sinh kế cho các hộ vươn lên thoát nghèo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, khối thi đua nội chính sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, từ đó tạo động lực thúc đẩy hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối khoa giáo tuyên truyền, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Ban tuyên giáo và các cơ quan trong khối khoa giáo tuyên truyền huyện Yên Bình đã tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác khoa giáo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan trong khối đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, thực hiện 189 chương trình thời sự trên sóng truyền thanh của huyện. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, thông tin truyền thông được đảm bảo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và chế độ hạnh phúc của người dân đạt kết quả rõ nét. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến, các trường học đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học 2024-2025. Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm, góp phần giải quyết kịp thời đúng chế độ cho các đối tượng tham gia thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tạo việc làm mới cho 2.084 người, bằng 73,1% kế hoạch tỉnh. Khám chữa bệnh cho trên 74.000 lượt bệnh nhân, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.
Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học vừa đưa ra cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, thành phố Yên Bái và Yên Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi vùi lấp nhà cửa, hoa màu, các công trình thủy lợi, thiệt hại về con người và vật nuôi, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Các địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy gồm các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý vừa đến thăm hỏi trao xe lăn cho cháu Đặng Gia Bảo, xã Yên Bình, ông Lương Công Chức và bà Lương Thị Phòng, xã Phú Thịnh, huyện Bình. Đây là những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội chăm lo hỗ trợ cho người yếu thế để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa qua, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phối hợp với công ty cổ phần đường sắt Yên Lào ra quân đẩy mạnh phong trào đường tàu đường hoa và tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự đường sắt cho người dân. Hiện nay, 3 thôn Đồng Phúc, Đồng Phú và Phú Thọ của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 300 hộ với 1.500 khẩu. Đường liên thôn tại đây có đường sắt chạy qua. Do đây là lối đi tự mở, không có hệ thống cảnh báo tàu hỏa, không có gác chắn, tầm quan sát bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để thực hiện tốt luật giao thông đường sắt, thời gian qua xã Việt Thành phối hợp với công ty cổ phần đường sắt Yên Lào huy động nguồn xã hội hóa để nâng cấp lối đi tự mở giữa đường bộ với đường sắt, mở rộng tầm quan sát tàu tại điểm giao cắt này, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để xây dựng và đẩy mạnh phong trào đường hoa đường tàu tại lối đi tự mở, xã Việt Thành đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ yếu là đoàn thanh niên trồng 300 cây hoa mẫu đơn. Qua đó vừa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường đường sắt. Tại lễ ra quân, lãnh đạo công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã tuyên truyền luật giao thông đường sắt cho bà con nhân dân và ký kết phối hợp thực hiện mô hình đường tàu, đường hoa trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri đã kiến nghị đến Bộ Nội vụ nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tránh việc cán bộ vừa giữ chức vụ lại phát hiện ra sai phạm. Bộ Nội vụ cho biết trong những năm vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Nội vụ cho biết về công tác quy hoạch cán bộ và danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình thẩm quyền, không đề xuất phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện, căn cứ các nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận của Đảng, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định về cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.
Tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu quy định cơ chế giá bán mới, doanh nghiệp được quyết định giá bán xăng dầu nhưng không cao hơn mức trần. Đề cập đến quy định này, VCCI nêu ý kiến của các doanh nghiệp cho rằng cơ chế này chỉ thay đổi theo hình thức, không thay đổi về bản chất việc quản lý giá xăng dầu. Đối với một số ý kiến cho rằng việc cho phép các thương nhân phân phối mua bán lẫn nhau có thể khiến số liệu báo cáo về tình hình dự trữ xăng dầu không chính xác. Tuy nhiên, VCCI cũng chỉ rõ theo dự thảo nghĩa vụ dự trữ lưu thông chỉ áp dụng cho thương nhân đầu mối, không áp dụng cho các thương nhân phân phối. Thêm vào đó, dự thảo đã bổ sung quy định tại Điều 9.5 về việc thương nhân đầu mối phải kết nối mạng với Bộ Công Thương, báo cáo dữ liệu về kho chứa xăng dầu, tồn kho xăng dầu. Do đó, vấn đề dữ liệu tình hình dự trữ xăng dầu đã được xử lý. VCCI cũng đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cơ chế nhà nước điều hành lượng dự trữ lưu thông. Ví dụ, khi đứt gãy nguồn cung khiến xăng dầu trong nước thiếu hụt trong ngắn hạn, cơ quan quản lý có thể quyết định hạ mức dự trữ xuống 50% bình thường. Khi đó sẽ có thêm lượng xăng dầu được cung cấp ra thị trường đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đến khi nguồn cung xăng dầu được khôi phục, cơ quan quản lý có thể nâng mức dự trữ lên 100% như bình thường.
Thực hiện chế độ tiền lương mới từ mùng 1 tháng 7 đã giúp mức lương của cán bộ công chức viên chức tăng. Tuy nhiên, lương tăng sau mức thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh không điều chỉnh kịp thời. Đây đang là một bất cập lớn gây âu lo cho người lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của cải cách tiền lương. Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng luật thuế thu nhập cá nhân nhằm phân phối lại nguồn thu nhập của mỗi người và trách nhiệm đóng góp của mỗi người đối với xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách. Qua đó chứng tỏ nền kinh tế đang phát triển, vì nền kinh tế phát triển có thu nhập cao thì mọi người phải đóng thuế. Lương tăng trong khi mức thời điểm chịu thuế không tăng thì nhiều người sẽ phải đóng thuế hơn. Động lực để tăng lương là nhằm cải thiện đời sống cho người dân. Nếu tăng lương mà bị chịu thuế làm giảm đời sống đi thì tăng lương không có ý nghĩa. Đồng thời tạo động lực để kích thích cho mọi người dân thực hiện nghĩa vụ của mình đóng góp cho đất nước, vừa góp sức mình để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Do đó, việc sửa luật thu nhập cá nhân là chính đáng và cần làm càng sớm càng tốt. Nếu để qua đi sẽ mất động lực, giảm sút niềm tin của người dân. Người làm chính sách và người dân phải hiểu đầy đủ, cùng chung tay đóng góp tạo cho nền kinh tế phát triển bền vững và có động lực ngay trong phát triển của nó.
Công nghệ thông tin ngày càng thâm nhập vào cuộc sống con người. Người dùng càng cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân hơn trên không gian mạng. Các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ phân tích dữ liệu khách hàng, dữ liệu cá nhân để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được coi là vấn đề chủ quyền an ninh dữ liệu trước thực trạng mua bán sử dụng trái phép hiện nay. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên và động lực phát triển mới cho các quốc gia và kỷ nguyên số. Việc thực hiện Nghị định số 13/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có những kết quả bước đầu. Nhiều chuyên gia đồng tình với việc nghiên cứu ban hành luật này để ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp và các chủ thể liên quan, đồng thời tạo hành lang pháp lý an toàn giúp các doanh nghiệp thu thập, khai thác, sử dụng hợp pháp thông tin cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng luật phải bao hàm việc bảo vệ người dân và trừng phạt kẻ vi phạm. Điều này cụ thể hóa và luật hóa quyền được cung cấp bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân cũng như quyền được thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng của các tổ chức gắn với trách nhiệm cụ thể. Bên cạnh đó, cần có các hình thức chế tài cụ thể và nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phát biểu trong buổi lễ được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, tân Tổng thống Iran bày tỏ cam kết bảo vệ tôn giáo chính thức, hệ thống Cộng hòa Hồi giáo Iran và hiến pháp của đất nước. Ông Pezeshkian dự kiến công bố chính phủ mới trong vòng 2 tuần. Ông Pezeshkian, 69 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 của Iran ngày 5 tháng 7 vừa qua. Ông là một nhà cải cách và là bác sĩ phẫu thuật tim, từng giữ chức Bộ trưởng Y tế dưới thời thống đốc theo chủ nghĩa cải cách Khatami giai đoạn 2001-2005. Tân Tổng thống Pezeshkian đã kêu gọi quan hệ mang tính xây dựng với các nước phương Tây để đưa Iran thoát khỏi sự cô lập cũng như ủng hộ việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký kết năm 2015. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang duy trì vị trí dẫn đầu trước đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc thăm dò tương tự một tuần trước đó, bà Harris dẫn trước ông Trump 2%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy những người được hỏi thích quan điểm của ông Trump về nền kinh tế, nhập cư và tội phạm, đồng thời có quan điểm thuận lợi với bà Harris trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bà Harris sẽ chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong Đại hội Toàn quốc của Đảng vào tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo sau khi tham dự hội nghị của nhóm Bộ Tứ, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ tận dụng mối quan hệ với Nga và Ukraine để giúp cả hai quốc gia giải quyết xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không giải quyết được vấn đề giữa các quốc gia. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết New Delhi sẽ tích cực hơn trong việc giúp tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột. Ấn Độ và Nga có mối quan hệ truyền thống thân thiện. Thủ tướng Narendra Modi đã đến thăm Moscow hồi đầu tháng này và hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Tuần trước, truyền thông Ấn Độ đưa tin ông Modi đang cân nhắc việc thăm Ukraine vào tháng 8, nhưng ông Jaishankar không xác nhận chuyến thăm này. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra ở thủ đô Caracas của Venezuela sau khi có kết quả bầu cử tổng thống và chiến thắng thuộc về ông Nicolas Maduro. Một số người đã chết trong các cuộc biểu tình, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab cho biết hơn 700 người đã bị bắt giữ. Cũng trong ngày hôm qua, ông cho biết 48 quan chức bao gồm quân đội và cảnh sát đã bị thương, một số do trúng đạn. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này mô tả các cuộc biểu tình là cuộc đảo chính, hơi cay và đạn cao su đã được sử dụng để chấn áp các cuộc biểu tình. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới nhất tại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Maduro đã tuyên bố giành được nhiệm kỳ thứ 3 với 51% phiếu bầu cho cuộc bầu cử tổng thống, trong khi các cuộc thăm dò độc lập cho thấy phe đối lập giành chiến thắng lớn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mưa lớn cục bộ đã xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại cho lưới điện khu vực. Dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng công ty điện lực Yên Bái vẫn luôn nỗ lực để lưới điện được vận hành liên tục an toàn trong mùa mưa bão, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra nhiều trận mưa kéo dài kèm theo sấm sét, dông lốc gây thiệt hại cho lưới điện khu vực, trong đó đã có 74 vị trí cột hạ áp bị gãy đổ, 7 vị trí cột trung áp và 1 vị trí cột 110 kV bị sạt lở. Do chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, nên các đơn vị trực thuộc công ty điện lực Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra cho lưới điện. Tổng chi phí cho khắc phục thiên tai trong 6 tháng đầu năm 2024 của công ty điện lực Yên Bái ước tính khoảng 2,1 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của công ty điện lực Yên Bái ngay từ đầu mùa mưa năm nay, điện lực Yên Bình cũng như các đơn vị trực thuộc khác của công ty đã tăng cường kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực xung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập úng, dông sét, nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bất thường trên lưới điện để xử lý kịp thời. Ngoài ra, Điện lực Yên Bình còn thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, tránh khả năng cây ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp. Ông Mai Xuân Thọ, Phó Giám đốc Điện lực Yên Bình cho biết.
Với cái đặc thù trên cái địa hình của các xã chia cắt với vùng hồ, thì mỗi khi mà cái sự cố xảy ra thì điện lực đã gọi là chuẩn bị về cái thứ nhất là về các vật tư thiết bị để sẵn sàng cho khi mà có sự cố xảy ra. Thứ hai nữa là cán bộ công nhân viên ứng trực 24/24 để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì phải xử lý và cung cấp điện gọi là trở lại gọi là nhanh nhất để cấp điện ổn định cho khách hàng.
Không chỉ bị ảnh hưởng do dông sét lưới điện, trên địa bàn huyện Trấn Yên còn bị ảnh hưởng do ngập úng. Vì vậy ngay từ đầu năm, Điện lực Trấn Yên cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án chi tiết khi có sự cố xảy ra do thiên tai, thường xuyên theo dõi thông tin bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tình hình thực tế, bố trí nhân lực theo dõi liên tục tại các vị trí xung yếu, các tuyến đường có khả năng bị nước dâng cao hoặc có lũ. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Để đảm bảo cung cấp điện trước mùa mưa bão thì thực hiện sự chỉ đạo của công ty Điện lực Yên Bái thì Điện lực Trấn Yên cũng đã lập phương án là phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2024. Và thực hiện là lập các phương án nhanh xử lý sự cố khi xảy ra trên địa bàn của điện lực huyện. Thì đối với cái công tác mà phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thì khi mà xảy ra bão lũ thì trước mỗi cái đợt dông bão thì điện lực sẽ tiến hành là kiểm tra các cái vật tư ở trong kho để chuẩn bị cung ứng khi mà sự cố xảy ra để đáp ứng nhanh nhất.
6 tháng đầu năm 2024, chỉ tiêu tổn thất điện năng thương phẩm của công ty đã giảm 0,63% so với cùng kỳ, nhằm đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng trong năm 2024 là 4,82%. Toàn công ty đang nỗ lực đảm bảo an toàn lưới điện từ nay đến hết năm 2024, hạn chế tối đa các sự cố về điện. Song song với công tác đảm bảo việc cung cấp điện liên tục an toàn trong mùa mưa bão, công ty Điện lực Yên Bái còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và có những khuyến cáo đối với khách hàng sử dụng điện trong mùa mưa bão, như tổ chức kiểm tra ngay thiết bị, dây dẫn điện trong gia đình. Nếu phát hiện sự cố điện trên đường dây hạ áp, trung áp, cao áp hoặc tại trạm biến áp, cần tránh xa và báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương. Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, mỗi tổ chức cá nhân cần có trách nhiệm trong sử dụng điện an toàn, cùng chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luật căn cước được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo luật này, trẻ em dưới 14 tuổi, nếu có nhu cầu, đã có thể làm thẻ căn cước. Do đó, ngay từ đầu tháng 7, tại tỉnh Yên Bái đã bắt đầu triển khai cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo chủ trương này. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái.
Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái từ sáng sớm, anh Trần Văn Phúc, tổ 3, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đã đưa con gái 9 tuổi đến để làm các thủ tục cấp căn cước khi biết đến chủ trương này. Tại trung tâm, anh Phúc và con gái được các cán bộ công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học, thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc cấp thẻ căn cước. Theo anh Phúc, khi nắm được chủ trương triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, anh cảm thấy rất mừng vì từ nay gia đình có thể giảm bớt một số thủ tục khi cho con vào học mỗi đầu năm, anh Phúc chia sẻ.
Đi làm căn cước công dân thì thứ nhất đó là theo thông tư của chính phủ. Thứ hai nữa là mình cảm thấy nó thuận tiện hơn. Vì đầu các năm học ấy, đa số là các cháu sẽ nhà trường yêu cầu là các cháu phải dùng đi xin cái giấy thông tin cư trú. Thì khi mình làm căn cước rồi mình chỉ xuất trình căn cước hoặc là photo thôi tại trường luôn, nó thuận tiện hơn. Đây được cái là tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, xử lý nhanh, chỉ đợi mất mấy phút là xong rồi, không phải chờ đợi lâu.
Cũng đang chờ đợi đến lượt làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho con, chị Nguyễn Thị Phương Hoa, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, cảm thấy rất phấn khởi, bởi sau khi có thẻ căn cước thì một số thủ tục hành chính của con sẽ được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ hơn. Đặc biệt, khi con trai chuẩn bị bước vào cấp 3, rất nhiều thủ tục cần khi nhập học, thi cử sẽ có trong thẻ căn cước của con, có thể tự giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ, chị Hoa chia sẻ.
Tôi được biết thông tin từ thông báo của nhà trường và do công an xã Văn Phú thông báo tới nhà trường để báo các cháu có đủ độ tuổi để đi làm căn cước công dân. Và tôi thấy rằng là cái làm căn cước công dân là để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cho các cháu. Khi có căn cước công dân thì cháu có thể là đi làm thủ tục được tất cả những cái như là khi thi cử thì sẽ thuận lợi cho các cháu để trong cái việc thi cử của các cháu.
Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi sang mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân, phát huy tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của chính phủ số, xã hội số. Thẻ căn cước có kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật. Ngoài ra, trên thẻ còn được tích hợp thêm nhiều thông tin khác theo nhu cầu của công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích. Cũng chính bởi nhiều tiện ích trên, tỉnh Yên Bái đã khuyến khích người dân làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi để được hưởng những tiện ích mà tấm thẻ mang lại. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Để luật căn cước đi vào đời sống thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã phối hợp với cả công an tỉnh. Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng như là Zalo và Facebook của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ngoài ra thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã có in các pano và đặt trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại nơi mà người dân có thể dễ nhìn, dễ quan sát nhất, để phục vụ cho người dân thấy rằng là cái lợi ích của cái việc mà đưa căn cước vào trong đời sống của người dân là có những cái lợi ích rất là thiết thực, cũng như cái việc là người dân sử dụng cái định danh và xác thực điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNID của Bộ Công an đang triển khai trên các thiết bị thông minh. Thì như vậy là người dân người ta sẽ tích hợp tất cả những cái giấy tờ cần thiết cá nhân của người dân trên cái hệ thống ứng dụng VNID của người dân trên điện thoại thông minh để có thể phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.
Sau nửa tháng triển khai cấp căn cước, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã thu nhận hồ sơ căn cước cho trên 200 trẻ từ 0 đến 6 tuổi và gần 1.500 trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Điều này đã phần nào cho thấy nhu cầu của người dân về cấp thẻ căn cước cho con nhằm giúp các gia đình thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện cấp giấy khai sinh cho công dân theo quy định của pháp luật hiện hành. Để người dân nắm được các thủ tục và đưa con em đến làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu, Yên Bái cũng đã có nhiều giải pháp truyền thông về quy định luật này của luật căn cước. Ông Đinh Đức Thiện, Giám đốc Viettel thành phố Yên Bái cho biết.
thực hiện cái chủ trương mà làm cái căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi. Thì đối với Viettel Yên Bái thì là một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin. Chúng tôi thường xuyên là tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi cũng kết hợp trong cái quá trình mà tiếp xúc người dân để bán hàng cũng như triển khai các dịch vụ của Viettel, thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân về cái chủ trương cũng như cái lợi ích của cái việc mà cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi để mọi người hiểu rõ về cái chủ trương này của nhà nước. Thì cũng có nhiều người dân thì cũng chưa nhận thức được cái lợi ích của cái việc cấp căn cước công dân cho trẻ nhỏ dưới 14 tuổi. Nhưng tuy nhiên thì khi mà thực hiện căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi ấy, thì trẻ em dưới 14 tuổi thì họ cũng chưa có, các cháu cũng chưa có những cái giao dịch cần làm, nhưng mà tuy nhiên trong quá trình học tập thì cũng sẽ có nhiều cái nội dung và phát sinh mà cần đến căn cước công dân, thì cái đấy thì người dân cũng sẽ hiểu và cho con em mình đi làm sớm để đảm bảo được cái đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra.
Theo các ngành chức năng, việc mở rộng đối tượng cấp căn cước sẽ là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân số theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, do quy định của luật trẻ dưới 14 tuổi không bắt buộc làm căn cước, nên để nâng tỷ lệ công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật căn cước năm 2023, nhất là những điểm mới, tính ưu việt hiệu quả của thẻ căn cước mang lại đến các tầng lớp nhân dân, để người dân biết tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, máy móc, thiết bị và cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật thu nhận thông tin về mống mắt của công dân theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.